là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò trụ cột của nền kinh tế. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã ký kết văn bản liên tịch ủy thác tín dụng với 4 tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên, 36 hội cấp huyện và đặc biệt ký hợp đồng ủy thác với 631 hội cấp xã. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng tiến hành hợp đồng ủy nhiệm với trên 2.300 tổ tiết kiệm vay vốn ở các thôn bản. Nhờ đó, năm 2023, dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội đạt gần 4.900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,8% tổng dư nợ. Nợ có hạn chỉ chiếm 0,07%. Dư nợ của tổ tiết kiệm vay vốn bình quân đạt 2,1 tỷ đồng một tổ, cao hơn 300 triệu đồng một tổ so với năm 2022. Trong đó, Hội Phụ nữ ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội dư nợ trên 1.500 tỷ đồng. Hội Nông dân ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội dư nợ trên 1.300 tỷ đồng. Hội Cựu chiến binh ký hợp đồng ủy thác dư nợ gần 1.100 tỷ đồng. Đoàn Thanh niên ký hợp đồng ủy thác dư nợ trên 910 tỷ đồng. Kết quả hoạt động cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần chuyển tải vốn nhanh, đáp ứng được nhu cầu vốn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách, đồng thời quản lý vốn tín dụng chính sách công khai dân chủ, xã hội hóa hoạt động Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Hết năm 2023, Yên Bái đạt 58,6% người dân thanh toán không dùng tiền mặt, là một trong những địa phương trong cả nước hoàn thành các mục tiêu trong đề án về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Hiện hệ thống ngân hàng trong tỉnh đã mở trên 450.000 tài khoản thanh toán cho người dân, 100% bệnh viện, 370 cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân đạt 70,6%, thanh toán tiền điện đạt 96%. Cổng dịch vụ công của tỉnh đã kết nối và cho phép người dân doanh nghiệp thanh toán trực tuyến thông qua cổng thanh toán tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Năm 2023, tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 49%, tăng 21% so với năm 2022. Ngoài ra, nhiều mô hình như chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt đã được triển khai trên địa bàn tỉnh, đã thay đổi cách thức mua sắm của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh.
Trong năm 2023, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như huyện Văn Yên đã thí điểm thực hiện mô hình hàng rào xanh với trên 70 hộ đăng ký tham gia thực hiện, tổng chiều dài trên 1,8 km. Tại huyện Yên Bình, trong năm đã thành lập 10 mô hình khu dân cư liền kề, 5 mô hình xử lý rác hữu cơ tại các xã. Đặc biệt tại thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn, huyện Mường Cao Mù Căng Chải đã chủ động đăng ký với cấp ủy thực hiện các mô hình cải tạo không gian sinh hoạt, cải tạo nếp sống, mô hình khu dân cư kiểu mẫu cho các thôn còn nhiều khó khăn trên địa bàn. Các cấp hội tổ chức chấm điểm và khen thưởng chuyên đề đối với những xã thực hiện tốt. Thông qua các hoạt động thực chất hiệu quả đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tạo môi trường sạch đẹp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân các thôn bản.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng thì tội phạm về kinh tế buôn lậu ngày càng có thủ đoạn tinh vi. Riêng năm 2023, công an tỉnh đã phát hiện 180 vụ với 277 đối tượng phạm tội và có hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng kinh tế và buôn lậu. Trong đó, các hành vi chủ yếu là lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, buôn bán hàng cấm, kinh doanh hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có thủ tục giấy tờ, vi phạm trong lĩnh vực lâm sản, khoáng sản, đất đai, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố 26 vụ với 68 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 157 vụ với gần 160 đối tượng, phạt tiền gần 1,8 tỷ đồng, đồng thời thu hồi, tịch thu bán hàng tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 24 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt gần 71%.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, phục hồi chậm sau đại dịch COVID-19, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã chủ động có các giải pháp để hỗ trợ đồng hành cùng người dân doanh nghiệp bằng những việc làm điều chỉnh lãi suất, cơ cấu lại nguồn vốn vay, hỗ trợ tối đa để góp phần đưa nền kinh tế địa phương duy trì đà phục hồi và phát triển kinh tế, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Yên Bái đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 36 trên 63 tỉnh thành phố. Đạt được kết quả trên không thể không kể đến sự đồng hành hỗ trợ của hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Đến nay, tổng dư nợ cho vay tín dụng của hệ thống ngân hàng trên toàn địa bàn đạt trên 41.500 tỷ đồng, tăng 12,86% so với cùng kỳ năm trước, tập trung đầu tư cho vay lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Bà Đào Phương Thảo, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết.
Để đạt được cái mức tăng trưởng dư nợ theo đúng cái kế hoạch đề ra, thì Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai đồng bộ và linh hoạt các giải pháp để làm sao mà giữ ổn định khách hàng và tăng trưởng được khách hàng mới, và đồng thời cũng tăng trưởng được nguồn vốn huy động để gắn với cân đối sử dụng vốn. Thì cụ thể thì chi nhánh đã có những cái giải pháp như tăng cường mở cái tài khoản tiền gửi thanh toán, phát triển Việt QR, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo luôn sẵn sàng nguồn vốn để phục vụ cho nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp, và đảm bảo thanh khoản và các tỷ lệ an toàn trong hoạt động, để kịp thời tháo gỡ khó khăn và gia tăng các khả năng tiếp cận nguồn vốn của người dân và doanh nghiệp. Thì Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước. Thì trong năm đã 8 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ trực tiếp các đối tượng khách hàng chủ động nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong tiếp cận vốn.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái, năm qua các chi nhánh ngân hàng đồng loạt rà soát các khách hàng để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Các khách hàng đủ điều kiện cho vay để triển khai chính sách, thực hiện giải ngân các hợp đồng đã ký kết, duy trì cho vay các khách hàng đã hỗ trợ. Đối với Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái vượt qua những khó khăn, chi nhánh tiếp tục có những giải pháp mạnh mẽ để tăng trưởng. Đặc biệt, chi nhánh đã 8 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp giảm từ 0,7 đến 2% năm so với lãi suất cho vay thông thường. Trong năm qua, chi nhánh còn ký thỏa thuận hợp tác với Hội Doanh nghiệp Miền Tây giảm trực tiếp 0,25% lãi suất cho vay đối với toàn bộ dư nợ hiện hữu của các doanh nghiệp và nhiều chính sách với khách hàng mới. Ông Dư Công Vượng, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết.
Đối với hoạt động tín dụng trong năm 2023, thì với các giải pháp đồng bộ ngay từ đầu năm, thì chi nhánh cũng đã chỉ đạo các chi nhánh loại 2 cũng như hội sở chi nhánh với những cái biện pháp để tích cực tìm kiếm khách hàng cũng như đồng hành cùng khách hàng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì cũng với cái bối cảnh chung, khó khăn chung của nền kinh tế, thì chi nhánh cũng đã đồng hành cùng với khách hàng riêng trong năm 2023. Với sự chỉ đạo của Agribank toàn hệ thống thì chúng tôi cũng đã 8 lần giảm lãi suất hiện hữu cho khách hàng, góp phần tháo gỡ cái khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của khách hàng, đảm bảo cái sử dụng vốn cũng như là thu hồi vốn an toàn hiệu quả.
Năm 2023 là năm thứ 5 liên tiếp ngân hàng hợp tác chi nhánh tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi hoạt động trên địa bàn. Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với những giải pháp quyết liệt trong thực hiện nghiệp vụ, tổng nguồn vốn hoạt động chi nhánh đến nay đạt trên 564 tỷ đồng, trong đó vốn huy động đạt trên 350 tỷ đồng, tăng cao so với cùng kỳ. Hiện chi nhánh cũng đã có trên 23.500 thành viên. Cùng với việc đề ra nhiều giải pháp để kiểm soát nợ xấu, năm qua chi nhánh đã luôn quan tâm đến chất lượng công tác tín dụng, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng, tập trung cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu. Ông Thiều Lê Hoàng, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Hợp tác tỉnh Yên Bái nói.
Thì ngay từ đầu năm thì ban lãnh đạo đã đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể và có sự giao khoán đến từng cán bộ nhân viên, từng chỉ tiêu giao khoán theo yêu cầu của Trung ương, của trụ sở chính, cho nên là khi đó thì anh em bám vào chỉ tiêu đó để thực hiện được. Thì đến nay đã hoàn thành được, cơ bản là đã hoàn thành được tất cả các chỉ tiêu, và riêng chỉ tiêu tài chính thì đã đạt được 115% theo kế hoạch.
Tín dụng chính sách năm qua trên địa bàn đã có sự tăng trưởng mạnh, cho thấy dòng vốn tín dụng của ngân hàng đã đáp ứng nhu cầu vốn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế của những năm tiếp theo. Ông Nguyễn Quang Đạt, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái cho hay.
Năm 2024 thì cũng xác định là rất nhiều khó khăn, thách thức do năm 2023 chuyển sang. Thế đối với chi nhánh thì căn cứ vào định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 của Ngân hàng Nước Việt Nam, cũng như chương trình hành động số 188 ngày 25 tháng 11 năm 2023 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024, thì chi nhánh sẽ triển khai ngay nhiệm vụ ngân hàng năm 2024. Thì qua đó thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân là thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh cũng như của ngân hàng mà trọng tâm là chỉ thị 01 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành năm 2024. Thứ hai là tiếp tục thực hiện các giải pháp, hình thức huy động nguồn vốn, đảm bảo ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là năm lĩnh vực được ưu tiên và các đối tượng chính sách xã hội. Thứ ba là tập trung vốn tín dụng đầu tư cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và các chương trình chính sách.
Với phương châm chia sẻ khó khăn và đồng hành với người dân doanh nghiệp, trong năm 2024, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất và ưu tiên, thực hiện các chính sách tín dụng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục khẳng định là trụ cột của nền kinh tế, đưa Yên Bái phát triển nhanh và bền vững.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Một trong những kết quả nổi bật của chuyển đổi số trong lĩnh vực này là nhận được sự quan tâm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác chuyển đổi số đã được nâng cao. Mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, nhưng các trường trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn, tận dụng tối đa công nghệ phục vụ công tác giảng dạy. Điều này đã tạo sự thay đổi tích cực trong công tác quản lý giáo dục của ngành. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Buổi hướng dẫn cài đặt sử dụng các nhóm ứng dụng chuyển đổi số của Viettel Yên Bái tại trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên thu hút đông đảo giáo viên của trường tham gia. Tại đây, các giáo viên nhà trường được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng gồm ứng dụng phần mềm trong quản lý và giảng dạy, triển khai chương trình bồi dưỡng thường xuyên, triển khai hệ thống dạy và học qua mạng, triển khai kho học liệu số. Việc triển khai các ứng dụng trong công tác chuyển đổi số đã giúp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của nhà trường tiết kiệm được thời gian, chi phí di chuyển, in ấn tài liệu. Đồng thời nhà trường còn nâng cao hiệu quả triển khai đào tạo, quản lý so với phương pháp truyền thống, giúp lưu trữ mọi kiến thức tài liệu trên không gian mạng với tính an toàn, bảo mật cao. Cô giáo Nguyễn Như Quỳnh, trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tâm sự.
Với cái thiết bị giáo án điện tử đã mang lại những thuận lợi nhất định cho giáo viên về tiết kiệm thời gian, tiết kiệm về tài chính và tạo điều kiện cho giáo viên thuận lợi trong quá trình giảng dạy và công tác của nhà trường.
Cô Nguyễn Thị Thu Hải, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Sau một thời gian thực hiện thì các cô giáo đã thực hiện rất là thành thạo. Nhất đó là các cô đã thiết lập những cái sổ cá nhân mà không cần phải dùng bản giấy, đưa lên hồ sơ EDOC, sau đó là có sự ký duyệt hàng tuần, hàng ngày của tổ chuyên môn và ban giám hiệu nhà trường. Và đối với cái sổ giáo án thì chúng tôi đã sử dụng hai hình thức ký, đó là ký điện tử và ký dán ảnh. Tuy nhiên là trong quá trình thực hiện chúng tôi cũng vướng mắc một số khó khăn, thì bên công ty Viettel cũng đã hỗ trợ rất là kịp thời, và qua một thời gian thì tôi thấy rằng là cái hiệu quả của công tác chuyển đổi số thực sự rất là hiệu quả, và nhà trường sẽ trong thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện những cái ứng dụng khác của chuyển đổi số và công tác dạy và học.
Không chỉ trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên mà 100% các trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã và đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số đối với sự hỗ trợ từ các ngành chức năng và các đơn vị viễn thông trên địa bàn. Trung tá Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Viettel Yên Bái cho biết.
Đối với khách hàng giáo dục, đặc biệt là Sở Giáo dục Yên Bái, các cơ sở giáo dục của tỉnh Yên Bái thì chúng tôi cũng đã ký hợp tác toàn diện giai đoạn 2020-2025. Thì đến giờ thì với cái sự thỏa thuận đó thì chúng tôi cũng đã tài trợ toàn bộ cái cước internet cho trên 300 các cái cơ sở giáo dục, và trung bình mỗi tháng thì khoảng 150 triệu và mỗi năm thì 1.8 tỷ, và chúng tôi cũng đã làm trong vòng hơn chục năm rồi. Cái thứ hai là cái phần mềm về quản lý trường học Smart thì Viettel cũng đã phục vụ trong suốt 6-7 năm. Thế còn đối với 2023 thì chúng tôi cũng đã triển khai thêm như học bạ điện tử, EDOC, rồi là cái công cụ mà cũng rất là hiệu quả trong cái mùa dịch, đó là cái ứng dụng K12 online học trực tuyến, vẫn phát huy được rất nhiều các cái lợi thế cũng như là cái tiện ích của cái ứng dụng này giúp cho công bằng giáo dục. Cái thứ hai là kết nối giữa các cái trường ở vùng sâu vùng xa đến các thầy cô dạy giỏi ở trong tỉnh cũng như là bên ngoài tỉnh.
việc phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý giảng dạy và học tập, số hóa tài liệu giáo trình, xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến thời gian qua đã và đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Cô giáo Trần Thu Huyền, trường Trung học cơ sở thị trấn Cửu Phúc, huyện Trấn Yên phấn khởi nói:
Đối với việc quản lý của nhà trường, khi mà chúng tôi đưa vào những cái phần mềm, những cái ứng dụng, những cái hệ thống quản lý thì rõ ràng là cái việc sử dụng giấy tờ số, rồi các chứng từ số, rồi là hồ sơ, kế hoạch của giáo viên là đã được giảm thiểu rất là nhiều. Thì khi mà thời gian đầu triển khai thì giáo viên sẽ còn một số những cái khúc mắc, đặc biệt là các giáo viên già, giáo viên lớn tuổi hoặc là những thầy cô ở nhóm 2 thì còn có một số những cái trục trặc bởi vì thầy cô sử dụng không thường xuyên. Thế còn tính đến thời điểm hiện tại thì như nhà trường tôi là thực hiện 100% các cái hồ sơ số đều rất là tốt.
Hiện ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái đang triển khai hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành, hệ thống toàn trình quản lý học và thi trực tuyến K12 online, mạng xã hội học tập trực tuyến, sổ liên lạc điện tử, hội nghị trực tuyến, cổng thông tin điện tử, phần mềm giáo án điện tử, phần mềm quản lý nhà trường và phần mềm quản lý học phí và nhiều ứng dụng khác. Đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực chuyển đổi số trong toàn ngành, rút dần khoảng cách giữa các trường vùng thấp và vùng cao. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết:
Thực hiện cái nhiệm vụ chuyển đổi số thì nó có rất nhiều cái lợi ích. Một trong những cái đó là cái sự đồng bộ trong cái khai thác cái cơ sở dữ liệu để phục vụ trong cái công tác quản lý điều hành từ cấp sở đến cấp phòng. Cái thứ hai nữa là nó cũng giúp tiết kiệm cái thời gian, chi phí về triển khai các cái nhiệm vụ của các nhà trường, cũng như là giảm cái công sức cho các thầy cô giáo. Một trong những cái hiệu quả nữa trong cái công tác chuyển đổi số đối với ngành giáo dục là chúng tôi đã ứng dụng các cái nền tảng dạy học, đặc biệt là cái nền tảng dạy học trực tuyến, để mà khắc phục được cái việc thiếu giáo viên trong triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như là thực hiện nhiệm vụ ở các cái đơn vị trường học. Qua cái đánh giá kết quả ban đầu thì cho đến thời điểm hiện nay thì 100% các đơn vị nhà trường đều đã triển khai các cái bộ chỉ tiêu chuyển đổi số. Thế và so với lộ trình thì hiện nay chúng tôi đang vượt tiến độ thực hiện các cái chỉ tiêu chuyển đổi số.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý dạy học của tỉnh đã dần thay đổi theo xu hướng thông minh hơn, nhanh nhạy hơn và ít tốn chi phí hơn. Phương pháp quản lý giảng dạy và học tập đã chuyển từ truyền thống sang phương pháp quản lý giảng dạy tích cực, giúp cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái phát huy được khả năng tư duy sáng tạo, sự chủ động và đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực giáo dục.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, một niềm vui mừng và niềm tự hào đóng góp thêm vào thành tích chung của ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà trong năm học 2022-2023 khi mới đây, Yên Bái vinh dự có 52 học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn trong tổng số trên 830 học sinh toàn quốc được tặng bằng khen danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương. Qua đó khẳng định những nỗ lực cố gắng trong học tập và rèn luyện của các em học sinh cũng như sự quan tâm của các nhà trường. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số học sinh ba tốt của tỉnh qua phóng sự sau.
Là một trong 12 học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương, em Nguyễn Thị Thu Hằng, lớp 12 chuyên văn, không chỉ ghi dấu ấn với thành tích học tập vượt trội khi liên tục đạt học sinh giỏi trong các năm học, đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và khu vực như huy chương bạc môn ngữ văn, kỳ thi chọn học sinh giỏi trại hè Hùng Vương năm 2023, giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn năm 2023-2024. Mà còn là học sinh tích cực năng nổ và gương mẫu trong các hoạt động đoàn cũng như các phong trào của trường. Em Hằng chia sẻ.
Đối với em thì danh hiệu học sinh ba tốt nó là trước nhất thì nó là một cái thành tích rất là danh giá và bản thân em cũng như là rất nhiều những bạn học sinh khác đều có cố gắng nỗ lực để có thể đạt được, và chính vì thế thì nó cũng là cái động lực và có những cái tiêu chuẩn rất là cao, rất là có sự khắt khe và đòi hỏi học sinh cần có sự cố gắng cũng như là có nhiều những cái sự trải nghiệm và thử thách bản thân hơn nữa để có thể phát triển tốt nhất có thể ạ.
Trong năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành vinh dự có 12 em học sinh được Trung ương Đoàn trao tặng danh hiệu học sinh ba tốt. Đây đều là những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, là đoàn viên xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hoạt động tình nguyện, có đạo đức và thể lực tốt, góp phần làm rạng danh bằng vàng thành tích của ngôi trường mang tên Bác. Là một trong 12 học sinh đạt danh hiệu này, em Trần Bảo Minh, lớp 12 toán, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành bày tỏ.
Em cảm thấy rất tự hào khi mà là được vinh dự là một trong 12 bạn ở trong trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã đạt được danh hiệu học sinh ba tốt. Và sau khi đạt được danh hiệu này thì em nghĩ rằng em vẫn phải tiếp tục cố gắng và phát triển về cả mặt rèn luyện đạo đức, về cả học tập và thể thao. Và đồng thời bên cạnh đó thì em cũng muốn là truyền điều này đến các bạn để các bạn cũng có thể cố gắng và trở nên tốt hơn ạ.
Nói về các em đạt danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương, thầy giáo Nguyễn Hồng Quân, bí thư đoàn, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết.
Trong thời gian tới thì đoàn trường sẽ tuyên dương các bạn học sinh đạt danh hiệu ba tốt cấp trung ương trước toàn thể học sinh toàn trường để giúp cho các bạn học sinh toàn trường có thêm cái động lực để các bạn phấn đấu để sang năm tiếp theo sẽ có thêm nhiều hơn nữa các bạn học sinh của trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành đạt được danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương.
Vinh dự đạt danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương trong dịp này, em Trử Thị Cẩm Huệ, lớp 11D2, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ có thành tích học tập và các hoạt động phong trào ấn tượng. Năm học 2022-2023, Huệ đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường và giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý. Đạt giải 3 cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, cùng nhiều giải thưởng trong các phong trào hoạt động khác. Danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương vừa đạt được là nguồn động viên to lớn, giúp em thêm tự tin và cố gắng hơn trong học tập và rèn luyện. Em Huệ cho biết.
Thật ra thì để có được thành quả như vậy thì không chỉ là nhờ công sức của riêng em mà nhờ công sức của hầu hết thầy cô, ban giám hiệu nhà trường. Thì Nhạn ngữ Hy Lạp đã từng nói rằng cái rễ của học tập quả là đắng cay nhưng mà thành quả của nó thì lại rất ngọt ngào. Và em tin rằng với những nỗ lực công sức của em và em đạt được thành công như ngày hôm nay thì em chỉ có một từ để nói là vô cùng hạnh phúc.
Trong tổng số 50 học sinh của trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, được Trung ương đoàn tặng bằng khen đạt danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương, năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ vinh dự có 10 học sinh đạt danh hiệu này. Các em chính là những tấm gương điển hình về tinh thần học tập và rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Vui mừng vì đã đạt được danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương trong lần này, em Nguyễn Phúc Tâm, lớp 11T1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ cho hay.
Danh hiệu học sinh ba tốt này nó là một cái danh hiệu theo em thì em thấy nó khá là cao quý để các bạn có thể phấn đấu và đạt được, nhưng mà nó sẽ giúp ích mình rất nhiều khi mà mình lên được đại học để có thể vào được các trường đại học mình mong muốn và theo đuổi các ngành nghề mà mình muốn.
Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ bày tỏ vui mừng.
Danh hiệu học sinh ba tốt chính là một cái tấm gương để các em học sinh trong toàn trường noi theo, và đây là một cái phong trào đã được tuyên truyền cũng như là động viên rộng rãi trong học sinh, cho nên học sinh trong trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thì rất là tích cực tham gia các cái hoạt động trong cái phong trào của nhà trường đã đề ra, từ việc rèn luyện học tập cho đến các cái hoạt động xã hội, hoạt động câu lạc bộ năng khiếu.
Danh hiệu học sinh ba tốt do Ban Bí thư Trung ương đoàn trao tặng, theo năm học, dành cho học sinh các trường Trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước, có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, là thanh niên tiêu biểu, đoàn viên xuất sắc. Các tiêu chí cụ thể là đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt. 52 em học sinh các trường Trung học phổ thông của tỉnh Yên Bái vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này chính là những tấm gương tiêu biểu, truyền cảm hứng để học sinh Yên Bái tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, luôn cố gắng nỗ lực trong học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda WinX sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.